Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần chính của cuốn sách Dân trọn cuộc đời.
Người quản lý. Ý niệm về việc quản trị này giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Oikonomos là người điều khiển trong nhà hay mọi việc nhà, là người chủ giao phó quyền điều khiển mọi công việc làm ăn, lo lắng mọi khoản chi thu và có nhiệm vụ cắt đặt phần việc thích ứng của tất cả những người trong nhà. Đây là một bức tranh rất lạ lùng, mô tả người tín đồ Đấng Christ và trách nhiệm của người ấy. Chúa đã giao cho chúng ta một số của cải để chúc phước cho cả nhà nói chung. Lẽ dĩ nhiên là gồm cả các nhu cầu riêng của chúng ta. Chúng ta phải vì Ngài mà sử dụng nó cho người khác. Họ là tài sản thuộc về Ngài, và chúng ta phải trả lời cho Ngài về cách thức chúng ta phân phát của cải ấy. Nếu chúng ta tỏ ra vô lý, phung phí cho riêng chúng ta và keo kiệt với người khác, thì chúng ta sẽ phải tính sổ với chủ khi Ngài trở lại. Theo Phúc âm Luca đoạn 12 câu 42 đến 48 và đoạn 16 câu 1 và câu 2, chúng ta có thể kể ra các nhiệm vụ sau đây của người quản lý. 1. Được chủ giao của cải cho. 2. Phải dùng của cải đó cho việc nhà. 3. Chính người ấy cũng phải được cung cấp, nhưng không phải do những người kia đài thọ. 4. Phải thận trọng và dự định số chi. Đừng tiêu trong một ngày số phải dùng cho cả tháng, cũng không được giữ lại số tiền phải xuất. 5. Phải tính sổ về cách sử dụng của cải của chủ. Chắc ai cũng biết một người tín đồ làm trọn chức vụ quản lý của mình là người như thế nào. Nếu bạn đến thăm viếng họ, bạn sẽ ra đi với một quyển sách mà họ nghĩ rằng bạn rất thích và rất có ích cho bạn. Bạn sẽ được một chi phiếu bởi vì họ biết rằng trong gia đình bạn đang có nhiều người đau và số tiền ấy sẽ giúp ích. Họ có một ngôi nhà nghỉ mát nhỏ ở bờ biển đang bỏ trống, và họ tính là nếu đối với họ, việc họ có thể cho một người nào đó thuê với một số tiền lớn là điều họ không nghĩ đến. Nếu họ có rảnh rỗi một buổi chiều, họ liền nghĩ rằng chắc bạn sẽ cần họ giúp bạn trông chừng con cái để vợ chồng bạn có thể đi dạo một vòng. Họ nghĩ không biết con trai bạn có muốn đi cắm trại chung để làm bạn với con trai họ không. Họ biết là gần đây bạn rất bận rộn và họ cũng mới làm bánh. Có lẽ nó không ngon bao nhiêu, vì người Tây Phương cũng thường chỉ thích những món ăn riêng của mình, cũng như bất cứ người Đông Phương nào khi phải chọn lựa. Nhưng họ vui lòng mua bánh của bạn. Có thể là họ có một chiếc xe cho trẻ con, một cái ghế cao, một giường nhỏ, đồ chơi, tủ lạnh, lò nấu ăn cũ mà họ không dùng nữa. Dường như họ không bao giờ nghĩ rằng những món đó vẫn còn tốt và có thể bán đi các món ấy. Đó là những quản gia trung tín của Chúa mà lòng thương yêu và rộng rãi đã cùng với của cải họ đem sự ngọt ngào và vui mừng đến cho kẻ khác. Dường như họ luôn luôn nghĩ đến người khác cũng như mọi nhu cầu và hoàn cảnh của những người đó. Họ có thể làm gì để giúp những người kia? nhà họ luôn luôn mở rộng cho kẻ không nhà. Tai họ luôn luôn mở rộng để nghe những người khốn khó, là người muốn có một ai đó sẵn sàng chia sẻ sự khốn khó của mình. Bàn ăn của họ luôn luôn sẵn sàng để mời thêm một người. Ô tô của họ luôn luôn khởi hành rất sớm. Và trên đường đến nhà thờ vẫn dành chỗ cho người đau yếu hay già cả để sau đó lại đưa họ trở về nhà. Đó là ý nghĩa về thế nào là một người quản lý. Phải chăng những người láng giềng của người ấy dường như đều sẵn sàng tin Chúa chỉ là một việc rất ngẫu hợp? Các học sinh sinh viên thường có ít hơn người khác về của cải trần gian để có thể bố thí rời rộng. Và có lẽ thường thường thì vấn đề là vui lòng cho mượn chứ không phải là ban phát rời rộng. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nếu con có vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng, hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho. Theo Châm Ngôn đoạn 3, câu 27 và 28. Đừng nên có thái độ bo bo giữ của, giữ những vật mình có và không chịu cho người khác mượn, sách vở hay những vật tương tự. Chúng ta càng không nên giữ của vì sợ rằng người mượn sẽ không trả lại sớm hay những đồ đạc cho mượn sẽ không còn nguyên. Ở vị trí của mình, người học sinh, sinh viên vẫn có thể có nhiều cách để bày tỏ lòng rộng rãi. Tác giả quyển sách này không bao giờ quên được lần đi thăm viếng một vùng quê rất nghèo nàn về phương diện vật chất, đã cảm động đến ứa nước mắt vì lòng rộng rãi của một số học sinh, sinh viên khi họ tặng mình những quà tiễn đưa dành cho du khách. Có thể là một tấm thiệp nhỏ để kỷ niệm tự tay họ vẽ ra. Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng đã chứng tỏ được tình thương yêu và huynh đệ trong Đấng Christ. Lẽ dĩ nhiên là còn có nhiều thái độ khác nữa. Một số trong chúng ta đáng phải run sợ chỉ vì mình luôn luôn là kẻ nhận lãnh mà rất ít khi ban cho. Chúng ta dường như không nghĩ về điều đó trước khi đã quá muộn. Chúng ta ít nghĩ đến những người khác trong nhà bởi vì chúng ta thường quá bận rộn với những việc riêng của mình. Có một số người không muốn làm kẻ ban cho, cũng không muốn làm người nhận lãnh. Chúng tôi không muốn mắc nợ ai hết, chúng tôi không muốn làm phiền ai, cũng không muốn ai làm phiền chúng tôi. Tiền bạc thì vẫn được gửi vào ngân hàng và không được dùng đến cho tới khi chúng ta muốn mua một chiếc ô tô lớn. Các ngăn tủ thì đầy của cải đồ vật mà ít khi ta dùng đến. Các phòng ngủ dành tiếp khách thì vẫn đẹp đẽ, không chê vào đâu được. Đồ đạc trang hoàng thì luôn luôn bóng loáng, sạch sẽ, bởi vì không có một đứa trẻ nào hơi mạnh tay mạnh chân lại được phép xáo trộn vẻ đẹp trầm lặng trong nhà. Tiền bạc không được dùng đến thật vô ích biết bao. Của cái không đá động đến thật vô nghĩa biết bao. Xin Chúa ban ơn để chúng ta biết làm những quản gia xứng đáng cho Ngài. Sự ban tặng có phương pháp. Bởi vì chúng ta rất dễ đổi ý, cho nên thiết tưởng điều quan trọng là phải đặt nền tảng thường hơn hễ khi thấy có cơ hội tốt mà thôi. Hãy nhất định một tỷ lệ nào đó, vì đối với người quá nghèo thì dường như 1/10 đã là quá nhiều, mà thường thường thì chính những người đáng thương đó lại dâng nhiều tiền. Các hội truyền giáo thường nhận được tặng phẩm của những người cao tuổi. Dường như đó không phải là những số tiền lớn, những tặng phẩm đắt giá, nhưng thường thường biểu lộ một thái độ dành dụm, tiết kiệm. Nhưng đối với người giàu có thì 1/10 lại quá ít. tất cả chúng ta đều nên kiểm điểm lại tiền dâng của mình. Phải chăng nếu tôi dâng số đó thì cũng không thấy thiếu thốn gì hết? Phải chăng nó không làm giảm bớt những số tiền chi tiêu khác của tôi chút nào? Nếu thế, xin chúng ta cầu nguyện để nhờ Chúa tăng số tiền lên. Nếu 20% không làm thiệt hại cho chúng ta bao nhiêu, hãy thêm chút nữa để xem mình có thể dâng đến bao nhiêu. Nhưng nhớ là đừng nói cho một người nào khác biết. Rõ ràng là tỷ lệ nhất định đó còn tùy thuộc vào số tiền thuế, vào các nhiệm vụ khác và vân vân. Người độc thân không có gánh nặng gia đình, không phải cấp dưỡng cho thân nhân thì có thể dâng nhiều. Một học sinh hay sinh viên không làm gì ra tiền nhưng được học bổng của chính phủ hay được trợ cấp của gia đình thì đứng vào một vị trí khác hẳn với một người đi làm và có tiền lương. Những số chúng ta dâng cho Chúa có thể là tiền lương, tiền làm công, tiền lời, học bổng, tiền người khác cho, tiền túi, vân vân. Như vậy là nên nhất định một số nào đó. Hãy suy nghĩ kỹ và cầu nguyện trước khi sử dụng số đó. Nó có thể là một việc làm tốt đẹp cho hội thánh địa phương, cho một hội truyền giáo, quốc nội, quốc ngoại hay cả hai, cho một người đang thiếu thốn, hay có lẽ cho một chương trình phát thanh tin lành, cho một công tác văn chương hay y tế nào đó của cơ đốc giáo. Nó có thể thay đổi từ tháng này qua tháng khác, mỗi quý hay từng năm một. Một nhu cầu cấp bách thình lình có thể rất cần chúng ta quyên dâng thêm. Một vật đắt giá mà chúng ta định mua thì nên hoãn lại, cũng như một vài vật chúng ta hằng ao ước từ lâu, một vài khoản chi tiêu có tính cách xa xỉ. Vấn đề là chúng ta dâng được bao nhiêu, chứ không phải là ít đến mức nào. Lời khuyên của Wesley vẫn còn sức mạnh của nó. Hãy thâu góp tất cả những gì mình có thể thâu góp. Hãy tiết kiệm, lợi dụng tất cả những gì có thể làm được. Hãy dâng hết những gì bạn có thể dâng được. Ông chủ đã giao cho ta của cải tiền bạc, đã truyền dạy chúng ta phải sử dụng nó, chứ không phải là dồn chứa lại. Nhưng chúng ta phải dùng chúng vì sự vinh hiển của Ngài, vì hạnh phúc của đồng bào chúng ta. Những điểm gợi ý để cầu nguyện và suy gẫm. Là một đầy tớ của Chúa Giê-xu, tôi có thừa nhận sự đòi hỏi của Ngài liên hệ đến tất cả của cải của tôi không? Tôi có phải là một quản gia khi dùng của cải tôi cho kẻ khác, hay chỉ dùng nó cho sự vui thích ích kỷ của riêng mình? Có phương pháp nào để tôi lập tức sửa đổi hay không? Phải chăng tôi chỉ bỏ vào hộp tiền dân một số tiền nào đó khi có người đưa chiếc hộp ấy qua trước mặt tôi? Hay tôi đã định trước là phải dâng một số nhất định nào đó, và khi dâng thì suy nghĩ kỹ càng, dâng rất sáng suốt? Tôi có đang gặp hiểm họa là có thể trở thành bần tiện trong việc tự mình sử dụng tiền bạc theo ý riêng của mình không? Tôi có thật sự vui mừng khi sống và dâng mọi sự cho Chúa không? Có những lý do nào khiến tôi phải cam kết dâng tiền đều đặn không? Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi người trong anh em khá tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để lại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu thứ 2. Vậy thì anh em đã trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự phân lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn những việc nhân đức này. Theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu thứ 7. Chương 6. Thành kiến hay tin chắc? Xin hãy nhận lấy trí khôn con và dùng mọi khả năng nào mà Ngài muốn chọn. Khi có người hỏi trong luật pháp điều răn nào là quan trọng hơn hết, thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel, hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, chữ Hy Lạp là dianoia, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, theo Phúc Âm Mác đoạn 12 câu 30. Khi thầy thông giáo trả lời trong câu 33, thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, thì người ấy đã dùng một chữ khác để giải thích lòng vòng. Chữ Hy Lạp là sunis, đó là một chữ có nghĩa là khả năng lãnh hội, trí khôn, sự thông minh, lanh lợi, và là chữ đã được dùng khi con trẻ Giê-xu đang ngồi trong đền thờ, vừa nghe vừa hỏi các thầy thông thái tại đó, khiến họ nghe Ngài đều kinh ngạc về sự khôn ngoan của Ngài. Theo Phúc Âm Luca đoạn 2 câu 47, ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Chúng ta phải lấy hết trí khôn mà yêu mến Đức Chúa Trời. Chỉ có một ngăn dành cho tôn giáo trong tư tưởng chúng ta thì chưa đủ. Chúng ta phải dâng cả tâm trí chúng ta cho sự phục vụ Ngài. Chúng ta phải suy nghĩ về đức tin của chúng ta và về cách thức áp dụng nó. Cho nên không có lý do nào để binh vực được cho sự lười biếng trí thức. Chúng ta phải suy nghĩ để tận dụng sự khôn khéo của mình đối phó với những suy tư người khác, kể cả những người chống đối đức tin Cơ Đốc giáo. Thiết tưởng cần nên nói rõ rằng đức tin không phải là một cái tên có vẻ tôn kính hơn trong tôn giáo để ám chỉ thành kiến hay sự mê tín. Chúng ta phải là những người quan tâm sâu xa đến chân lý, không phải chỉ là loại chân lý đã được Đức Chúa Trời mặc khải, mà cả đến phần chân lý Ngài để cho loài người tự khám phá lấy. Trên khung cửa trước phòng thí nghiệm thuốc lá tại trường đại học Cambridge, chúng ta thấy có tấm bảng viết mấy chữ này: công việc Đức Chúa Trời đều lớn lao, phàm ai ưa thích ắt sẽ tra xét đến, theo Thi Thiên 111 câu thứ 2. Chúng ta nên biết hoan hỷ với những chân lý của vũ trụ. Chúng ta phải dâng tâm trí chúng ta cho Ngài, dùng để có thể hiểu và cắt nghĩa chân lý Cơ Đốc giáo cho người khác, để chống lại lối suy nghĩ vô giá trị và vô lý giữa vòng các tín đồ, và như thế sẽ có sự vui mừng trong chân lý. Bảo rằng trở thành tín đồ Đấng Christ có nghĩa là phải bỏ hẳn khả năng phê bình của mình là một điều hết sức vô lý. Đề cập đến sự sụp đổ của loại tôn giáo tổ chức và việc quét sạch hoàn toàn những nghi thức lúng cúng, hỗn tạp của thứ tôn giáo theo định chế, Monica Furlong đã hăng hái viết, điều dường như rất rõ ràng, ấy là trong tất cả giáo phái đều có một sự biến dạng mới của người tín đồ, nhưng rất khó phân biệt nếu chúng ta ở trong cái khối bất động đó. Họ cố ý và hăng say đặt vấn đề mọi khía cạnh liên hệ đến đức tin của mình, buồn đến chết được để chống lại những khuôn mẫu cũ kỹ, những trò phỉnh phờ lỗi thời và bày bò cái linh thiêng rất đông đảo, cũng như tin rằng hủy hoại tâm trí hoặc giác quan thì đều làm nhục Đấng Christ. Thật lý thú khi chú ý đến chữ biến dạng và câu gợi ý rằng cả đến những lúc gần đây, các tín đồ Đấng Christ vẫn còn bằng lòng trở thành những kẻ chăn bò, tự xưng là thánh và sẵn sàng chịu hủy hoại cả tâm trí mình. Như chúng ta sẽ thấy, điều vẫn được luôn luôn đòi hỏi nơi người tín đồ Đấng Christ, nếu không phải là một sự thay đổi hẳn, thì ít ra cũng là một sự biến hóa của tư tưởng. Dĩ nhiên là chúng ta phải biết suy tư. Điều rất phi lý ấy là bảo rằng chỉ có những người theo Cơ Đốc giáo vô tôn giáo hay có tư tưởng bị trần tục hóa mới được khuyến dục suy tư. Vì theo điều Harry Blamire viết, thì cái chúng ta có lại chính là một quan điểm ngược lại. Ngoại trừ một lĩnh vực rất hẹp hòi của tư tưởng, nhất là liên hệ đến các vấn đề hoàn toàn thuộc về cách ăn nết ở của từng cá nhân chúng ta. Những tín đồ Đấng Christ ngày nay vì mục đích khuyến khích phần hoạt động của tinh thần đã chấp nhận một hệ thống tư tưởng do trí khôn con người xây dựng lên và một số các tiêu chuẩn phản ảnh cách thẩm định giá trị của người đời mà không hề có một tâm trí Cơ Đốc giáo. Lẽ dĩ nhiên, người tín đồ Đấng Christ phải suy tư, nhưng họ phải suy tư bằng tâm trí của một tín đồ Đấng Christ. Tâm trí của giới phi Cơ Đốc. Dường như có một ít các tác giả bình dân trong khối Cơ Đốc giáo và v.v. đã chịu khó tìm hiểu hay đặt đúng mức vấn đề Kinh Thánh đã nói về tâm trí của những người ngoài Cơ Đốc giáo. Kinh Thánh đã nhấn mạnh đến một cuộc cách mạng tư tưởng bởi vì nó có một quan điểm rất u ám về tình trạng đen tối của một con người xem thường Đức Chúa Trời. Cho nên, vì dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Theo thư Roma đoạn 1 câu 21, rồi tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Theo bản Anh văn, nguyên văn cụm từ phó họ theo lòng hư xấu có nghĩa là một tâm trí dành cho sự đoán phạt. Theo Roma đoạn 1 câu 28, rồi sự hay tâm trí châm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Theo Roma đoạn 8 câu thứ 7, rồi còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài ý tưởng và việc ác mình, có nghĩa là trong tâm trí mình. Theo thư Colosse đoạn 1 câu 21, và những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù tâm trí họ. Theo thư Côrintô nhì đoạn 4 câu thứ 4, và bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống Đức Chúa Trời. Cụm từ bởi sự ngu muội ở trong họ có nghĩa là tâm trí hay sự hiểu biết. Theo thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 18, điểm này có lẽ đã được nhấn mạnh bằng chữ dùng trong Tân Ước. Theo nguyên văn có nghĩa là một sự thay đổi tâm trí, thay đổi tư tưởng. Chữ Hy Lạp là metanoia, thấy mọi sự bằng một cách khác. Đó cũng là chữ chúng ta dịch là ăn năn. Muốn làm tín đồ Đấng Christ, bạn phải thay đổi tâm trí, phải suy nghĩ một cách mới. Tất cả những câu trên đều nhấn mạnh rằng trở thành người tín đồ thật của Đấng Christ có nghĩa là phải yêu mến Đức Chúa Trời hết tâm trí hay hết trí khôn.
Miệt mài bao tháng năm vất vờ, chạy theo bao ước mơ vụn vỡ, đời tôi như chiếc lá quay cuồng bơ vơ. Hàng đêm tôi khát khao ước vọng, tìm đâu ra ý niệm đời sống. Từ lâu con không biết cha đợi chờ mong. Lời cha ấm êm đầy an bình, ra con từng bước đi một mình, ngập tràn màu nắng trên thiên trình, thật an ninh đường xưa bao thú vui tìm tới, mà còn tim xưa vẫn u buồn trời vơi, ngập ngừng theo tiếng chàng vọng người, lòng còn nay biến thay đời mới, ngọt ngào còn nếm biết trong đời đầy vơi. Tình cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày còn sống trong ân hồng, thật an vui đời sống. Ơn Chúa loài lòng mênh mông. Tội lỗi mà chiền con xưa hiến thân vàng chuộc tôi, thật danh cha ấy danh diệu kỳ, là Giêsu ấy danh quyền quý, thật danh cha cao quý ai bì quyền. Cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày còn sống trong ân hồng, lòng bình an tràn lan. Từng ngày tháng mừng sáng vinh
Vee!